Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 9 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 24. Những quyền lợi và vai trò của người phụ nữ. Về người phụ nữ, trước hết cần phải ghi nhận phẩm giá và trách nhiệm của họ bình đẳng với phẩm giá và trách nhiệm của người nam. Sự bình đẳng ấy được thực hiện một cách đặc biệt trong việc họ trao hiến chính mình cho con cái họ. Một sự trao hiến như thế thì chỉ trong hôn nhân và gia đình mới có. Điều mà lý trí con người đã trực giác thấy và đã nhìn nhận cũng là điều được mặc khải tròn đầy trong lời Chúa. Thật vậy, lịch sử cứu độ là một lời chứng liên lỉ và sáng chói, làm chứng cho phẩm giá của người phụ nữ. Khi tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa trao ban phẩm giá con người như nhau cho cả người nam và người nữ, ban cho họ nhiều quyền lợi bất khả nhượng và những trách nhiệm dành riêng cho nhân vị. Rồi Thiên Chúa lại bày tỏ phẩm giá của người nữ một cách cao hết sức có thể, khi chính người mặc lấy xác thịt từ Đức Trinh Nữ Maria mà Hội Thánh tôn kính như mẹ Thiên Chúa, gọi mẹ là Eva mới, và giới thiệu mẹ như là kiểu mẫu của người nữ đã được cứu chuộc. Tình thương tế nhị của Chúa Giêsu đối với những phụ nữ mà người đã gọi đi theo người. Việc người sống thân tình với họ, việc người hiện ra vào buổi sáng phục sinh cho một phụ nữ trước khi hiện ra cho những môn đệ khác, việc người trao phó cho các phụ nữ sứ mạng đem tin mừng phục sinh đến cho các tông đồ. Tất cả những sự việc ấy là những dấu chỉ xác nhận lòng quý trọng đặc biệt của Chúa Giêsu đối với phụ nữ. Thánh Phaolô đã nói: nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tôn huấn về gia đình số 22. Mùng 10 tháng 5 thứ 2, 11 thứ 3, 12 thứ 4, Thánh Nereo và Thánh Achilleo tự đạo, Thánh Pancrasio tự đạo. 13 thứ 5, Đức Mẹ Fatima. 14 thứ 6, Thánh Mattia tông đồ lễ kính. 15 thứ 7, Ban chiều lễ vọng Chúa Thăng Thiên. 16 tháng 5, Chủ nhật thứ 7 Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 6 Phục sinh.
Điều hoan lạc
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, ngày Chủ nhật hôm nay cũng trùng với ngày của người mẹ. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả những người mẹ trên thế giới và cầu xin Chúa chúc lành cho những người mẹ được chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, nhất là nêu gương cho con cái. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người mẹ công giáo biết yêu mến sự sống và hy sinh để hướng dẫn con cái của mình sống theo đức tin trọn vẹn. Và giờ đây chúng ta hãy xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, giúp mỗi người chúng ta cử hành thánh lễ này một cách xứng đáng hơn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước toàn Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thay cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Judea đến dạy bảo các anh rằng: nếu anh em không chịu cắt vì theo luật Mô-xê thì không được cứu độ. Do đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phao-lô, Ba-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Bấy giờ các tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp nhận chọn ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phaolô và Barnabá. Đó là Judea gọi là Barsaba và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: Anh em tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnabá và Phaolô. Những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kiếp này là: anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết nhạt và gian dâm, giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Xin Thiên Chúa so tương và chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin chiêu dài cho chúng tôi anh xem tốt nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn cứu độ.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, hân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ, vì Ngài công bình cai trị chư dân và Ngài cai quản các nước địa cầu.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, hân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kinh sợ Ngài.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Chói lọi vinh quang Thiên Chúa, ánh sáng của nó tỏ ra như đá quý, giống như ngọc thạch, ống ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, chỗ 12 cổng. Trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên. Đó là lời Chúa.
Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phu âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phụ trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, lời Chúa mà Giáo hội công bố hôm nay, Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, có thể gợi lên trong chúng ta những suy nghĩ đặc biệt trong hoàn cảnh của Giáo hội Việt Nam ngày nay. Bài đọc thứ nhất trình bày một hình ảnh trung thực và rất thực tế của một giáo hội mới khai sinh, trong đó các tín hữu cũng như các tông đồ, những chủ chân của giáo hội, đang phải đối diện với một vấn đề rất cụ thể. Và các ngài đã chọn một phương pháp để giải quyết. Phương pháp đó đã được nói lên qua bài diễn văn của Thánh Phêrô: Chúng tôi và Thánh Thần, chúng tôi đã quyết định và gửi đến anh em những quyết định này. Chúng tôi và Thánh Thần. Công thức này có thể gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ. Chúng tôi, các tông đồ đoàn trong cơ cấu của giáo hội hữu hình, chúng tôi, những con người cụ thể, có những giới hạn của con người, nhưng chúng tôi đã cầu nguyện, đã lắng nghe Chúa Thánh Thần và đã bàn nhau để đi đến quyết định giải quyết vấn đề đang gây căng thẳng trong giáo hội. Và sau khi tông đồ đoàn đã nói lên quyết định của mình, chúng tôi và Chúa Thánh Thần, thì chúng ta thấy các tín hữu, cộng đoàn các tín hữu lắng nghe và vâng phục. Đây không phải là một sự vâng phục mù quáng, nhưng là một sự vâng phục được soi sáng bởi tình thương, được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần. Rồi bài đọc thứ hai, trích từ sách Khải Huyền, cho chúng ta một thị kiến về thành Jerusalem mới từ trời xuống. Trong đó, ánh sáng của thành Jerusalem này là chính Thiên Chúa, chứ không phải là bất cứ một yếu tố vật chất nào khác. Hình ảnh thành Jerusalem mới này có thể được chúng ta hiểu như là hình ảnh của một giáo hội đã được Thiên Chúa thanh tẩy,
đã được chiếu sáng bởi ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, và đây là hình ảnh nó được là hình ảnh cánh chung của giáo hội trên trần gian này đang trên đường tiến về quê trời, tiến về hình ảnh lý tưởng như thành Jerusalem mới, trong đó Thiên Chúa là ánh sáng của thành. Trên cuộc hành trình này cho đến giây phút cuối cùng, cho đến giây phút cánh chung đó, giáo hội trên trần gian này phải trải qua những thử thách, phải đối diện với những vấn đề mới của lịch sử. Và trong bài phúc âm, Chúa Giêsu đã nhắc cho các tông đồ biết cần phải có thái độ như thế nào để vượt qua những thách thức của thời đại. Chúa nhắc nhở các tông đồ hãy nhớ rằng Chúa luôn hiện diện với các tông đồ, Chúa hiện diện với mọi thành phần giáo hội, và Chúa muốn cho mọi thành phần giáo hội ý thức về điều này. Chúa ra đi, nhưng Chúa nói Thầy sẽ trở lại với các con, và Chúa hằng hiện diện với giáo hội Chúa qua mọi thời đại. Chúa còn gia tăng sự hiểu biết, sự lĩnh hội về sự thật nơi các môn đệ của Chúa bằng cách ban Thánh Thần xuống để soi sáng cho mỗi người. Chính vì vậy, mặc dù chúng ta sống trong một giáo hội hữu hình có những giới hạn, có những bất toàn, nhưng chúng ta cần sống hiệp thông, sống kết hiệp mật thiết với Chúa, lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Và câu nói của Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ, nếu chúng con muốn chứng tỏ tình thương của chúng con đối với Thầy, đối với Thiên Chúa Cha, thì các con hãy tuân giữ lời Thầy dạy, không phải là lời của Thầy, mà đó là lời của Thiên Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ và muốn cho các tông đồ và mọi thành phần trong giáo hội ý thức về điều này. Chúa hiện diện trong giáo hội hữu hình với những bất toàn, và Chúa hướng dẫn giáo hội đến giây phút cuối cùng, giây phút mà giáo hội được biến đổi hoàn toàn như thành Jerusalem mới, có Thiên Chúa là ánh sáng của thành. Đây là một cái nhìn có thể hướng dẫn mỗi người chúng ta sống cụ thể trong hoàn cảnh của mình. Chúng ta thử hỏi tôi hiện tại sống đời sống đức tin của tôi trong giáo hội như thế nào? Mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống kết hiệp với Chúa. Mỗi người chúng ta được mời gọi vâng phục tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống hiệp thông với nhau. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Giáo hội là một cộng đoàn những con người có những bất toàn. Đức Thánh Cha cũng đã công nhận điều này. Những bất toàn của giáo hội, nếu kể ra, chúng ta không kể hết đi được. Trong dòng lịch sử biết bao những bất toàn của giáo hội, của những con người kết thành giáo hội. Nhưng nếu chúng ta nhìn một khía cạnh khác, nhìn vào khía cạnh vô hình của giáo hội, khía cạnh thật sự cộng đoàn của những kẻ tin Chúa được liên kết với nhau, sống kết hiệp với Chúa, sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, dân phục quyền bính, quyền của các tông đồ, những vị chủ chăn, thì chúng ta cũng sẽ thấy biết bao nhiêu là ân lành của Chúa ban xuống cho giáo hội để hướng dẫn giáo hội vượt qua những khó khăn, những khủng hoảng trong lịch sử và cho đến ngày nay. Không phải là giáo hội đã thành toàn, nhưng giáo hội đã vượt qua được biết bao thử thách với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Ước chi lời Chúa trong thánh lễ hôm nay và ơn Chúa ban xuống cho chúng ta trong thánh lễ hôm nay giúp mỗi người chúng ta trở về lại với điểm căn bản, với đức tin của mình, với lòng yêu mến của mình, lòng yêu mến thật sự của mình đối với Chúa, đối với anh em. Một lòng yêu mến không bị lèo lái, không bị xách động bởi những yếu tố trần tục. Tất cả mọi người chúng ta, mọi thành phần trong giáo hội đều là những con người có thiện chí. Như Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói, tất cả chúng ta đều có thiện chí, tất cả chúng ta đều yêu mến giáo hội. Nhưng những cách thức chúng ta diễn tả lòng yêu mến này, hãy coi chừng xem những cách thức chúng ta biểu lộ tình thương của mình đối với giáo hội có phù hợp thật sự với tình thương chân chính hay không, hay chúng ta bị lèo lái bởi những yếu tố trần tục. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta ơn quay trở về với Chúa, sống vâng phục Chúa Thánh Thần và vâng phục quyền tông đồ của giáo hội, của những vị chủ chăn. Có như thế, chúng ta mới thể nói được là sống trọn vẹn hơn đức tin của chúng ta, đức tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thượng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, gọi quen Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người trên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiện, công giáo và tâm thiện. Tôi tin xưng cao một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Thần là đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế, chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta.
Con thuyền hội thánh không bao giờ chìm, dù gặp phong ba bão táp liên miên là nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ các vị mục sử, để các ngài lèo lái con thuyền hội thánh đến bến bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí để mưu tìm hòa bình cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống, tìm được sự bình an, thảnh thơi nơi tâm hồn, nhờ tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn hết lòng tuân giữ mọi lề luật của Chúa để tỏ lòng yêu mến người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu xuông cho chúng con, để người giúp chúng con luôn sống bác ai yêu thương như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng, là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên Ngài cùng với bao tâm tình buồn vui, ngày ngày khô công trên đường trên
anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hỏi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con thiên dân làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phụ trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhưng là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng dâng lời lên nhân dân đời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đinh thanh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cúng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mẫu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, ta ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, ta ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang tìm Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để ta ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa, đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhân hết thảy vào nước cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha vì nơi, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Dân mới yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi, hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình. Liều cả tấm thân tình yêu chính tâm, yêu thương là điều dân mới. Anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Nhờ mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con, cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhân trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2 năm, vào ngày 2 tháng 6 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo cho đoàn hành hương từ Torino về Roma rằng, vào mùa xuân năm 2010, tấm khăn liệm Chúa Giêsu sẽ được trưng bày công khai. Và Ngài hứa sẽ đến kính viếng di tích ấy nếu Chúa thương còn cho sống và đủ sức khỏe. Ngài đã giữ lời hứa với việc dành trọn ngày Chúa Nhật vừa qua mùng 2 tháng 5 để viếng thăm thành phố Torino và kính viếng tấm khăn liệm Chúa Giêsu. Rời Vatican vào lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã đến phi trường Torino vào lúc 9 giờ 15 phút. Sau những nghi thức đón tiếp, Ngài đã tiến về quảng trường Thánh Carlo để dâng thánh lễ cho dân Chúa và kết thúc với kinh kính Đức Mẹ. Ban chiều, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ đặc biệt với các bạn trẻ tại quảng trường Thánh Carlo, rồi đến nhà thờ chính tòa để kính viếng khăn liệm Chúa và tiếp các nữ đăng sĩ của giáo phận Torino. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay xin được nhắc lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ ban sáng tại quảng trường Thánh Carlo, Torino, trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha đã dựa trên các bài đọc của Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, đặc biệt là bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, nhấn mạnh đến điều răn yêu thương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công cuộc canh tân cần được bắt nguồn từ giới răn mới mà Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn đệ. Thầy ban cho các con một điều răn mới, các con hãy yêu thương nhau. Cũng như Thầy đã yêu thương các con thế nào, các con hãy thương yêu nhau như vậy. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Chúa tiếp tục hiện diện ở giữa chúng ta. Tại sao mà giới răn yêu thương được gọi là mới? Thưa, bởi vì Chúa Giêsu đã để lại một mẫu gương để quy chiếu. Chúa Giêsu đã trao hiến bản thân mình làm mẫu gương và nguồn mạch của tình yêu. Đó là một tình yêu không giới hạn, đại đồng, có khả năng biến đổi kể cả những hoàn cảnh tiêu cực và các chướng ngại thành những cơ hội để tiến triển trên con đường tình yêu. Điểm qua vài vấn đề chính của thành phố Torino, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi nghĩ cách riêng đến nhiều người phải sống trong tình trạng tạm bợ vì thiếu công ăn việc làm, vì tương lai bấp bênh, vì những bệnh tật đau khổ về thể lý hoặc tâm thần. Tôi nghĩ đến các gia đình, các thanh niên, các người già cả thường phải sống trong cô đơn, các người di dân, các người sống bên lề xã hội. Rồi Ngài nói tiếp, khi trao cho chúng ta một điều răn mới, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta sống chính tình yêu của Ngài, là một dấu hiệu khả tín, hùng hồn và hữu hiệu, để loan báo cho thế giới biết rằng triều đại Thiên Chúa đã đến. Dĩ nhiên là nếu dựa vào sức mình, thì chúng ta yếu đuối và hữu hạn. Trong con người chúng ta có sự kháng cự yêu thương, và trong cuộc sống chúng ta có nhiều nỗi khó khăn gây chia rẽ, giận hờn và thù ghét. Nhưng Chúa đã hứa rằng, Người sẽ hiện diện trong cuộc sống chúng ta,
cấp cho chúng ta khả năng có thể yêu thương quảng đại, vượt qua những trở ngại. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô, chúng ta có thể yêu thương thực tình, yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, chỉ có thể thực hiện được nhờ sức mạnh được thông ban cho chúng ta khi sống tương quan với người, đặc biệt trong bí tích thánh thể, nơi mà hiến lễ tình yêu của người trở thành hiện thực và phát sinh ra tình yêu. Đức Thánh Cha đã khuyên các gia đình hãy sống tình yêu Kitô trong những cử chỉ đơn giản hàng ngày, trong các mối tương quan gia đình, vượt qua các mối chia rẽ và hiểu lầm. Còn những người hoạt động tại các đại học được khuyến khích hãy khiêm tốn đối thoại với chân lý, với niềm thâm tín rằng chính chân lý sẽ đến gặp gỡ chúng ta. Các nhân viên làm việc trong các cơ quan hành chánh được yêu cầu hãy hợp tác với mọi người trong việc phục vụ ích chung, ngõ hầu cuộc sống của thành phố được nhân bản hơn. Kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các bạn trẻ cũng như tất cả mọi người đừng mất niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta dựa trên cuộc phục sinh của Chúa Kitô, khởi đầu cho một chuỗi những điều mới mẻ mà chúng ta cũng được chia sẻ. Đó là thế giới đầy hoang lạc, trong đó không còn đau khổ, không còn hận thù oán ghét, nhưng chỉ còn tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và làm thay đổi mọi sự. Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói vài lời dẫn vào kinh Kính Đức Mẹ, một người đã chiêm ngắm Thiên Chúa qua dung nhan của Chúa Giêsu khi còn là một thơ nhi nằm trong máng cỏ cho đến khi chết trên thập giá, được an táng vẫn trong khăn liệm. Dung nhan của con người chịu đau khổ đã in đậm trong tâm hồn của mẹ, nhưng hình ảnh đó đã được thay đổi nhờ ánh sáng của cuộc phục sinh. Nhờ thế trái tim của mẹ đã lưu giữ hình ảnh của dung nhan Chúa Kitô đau khổ và vinh quang. Chúng ta hãy học nơi mẹ cho biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với niềm tin và yêu mến. Đức Thánh Cha đã ký thác thành phố và nhân dân Torino cho Đức Mẹ an ủi, bổn mạng thành phố với lời nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin hãy trông nom các gia đình và các giới lao động. Xin hãy trông nom những người đã mất niềm tin và hy vọng. Xin hãy an ủi những người đau ốm, những người bị giam tù, những người bị đau khổ. Xin mẹ nâng đỡ những bạn trẻ, những người già. Xin mẹ giúp cho các mục tử và cộng đoàn tín hữu, để họ được trở nên muối và ánh sáng giữa xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha cất hát kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với cộng đoàn. Và sau đó, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, Regina Celi, Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus Christus resurrection, Figlio tui Domine Ospito Christi, mundum rectificare, beatus est, presta presum vos, ut Deus Trinitatis Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, feium den Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto.
Gloria Patris Filii Spiritus Sanctus. Confitibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Inclinatevi per la benedizione.
Il Dio che nella risurrezione di Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrare un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.